Thưa thầy, nghi lễ bên vô vi có khác nghi lễ bên các môn phái khác?
Hả?
Nghi
lễ bên vô vi nó khó khăn hơn. Thấy không có gì mà khó khăn. Nếu không thanh nhẹ, người ta không có nhận lễ mình. Còn bên kia nó không. Cầu xin được. Nó làm trượt. Cầu xin. Nhưng mà phạm vi nó hơn chút. Còn bên vô vi phạm vi rộng hơn. Trong nháy mắt xong không được.
Chứ nó phải trình độ điển quang.
Trình độ điển quang cho nên phải tu thiền đó. Đạt dũng, thanh tịnh là dũng. Cho nên chưa tới trình độ đừng làm ẩu. À, làm ẩu có ngày nó đẩy xuống hô à. Dũng lắm. Cũng như đánh con quỷ. Ông thầy Pháp đánh con quỷ. Mà tôi ngồi ở đây, con quỷ không dám chạy ngang. Con quỷ á, ông Nhân Tư không làm thầy Pháp, tôi đứng trước mặt nha. Tôi bắt phải đứng, tôi bắt tôi đứng đó án ngữ, không bao giờ nó dám chạy qua. Còn là đó, ông Tư không làm gì làm. Tôi đứng đó tôi án ngữ. Dạ. Cho nên ông Tư nhiều khi nói, giỏi nhập đi, giỏi nhập bằng bằng lửa nó, nhập đi. Mà giỏi mà nhập ổng đi. Cho phép, thắp nhang cho mày nhập. Con quỷ.
Thầy bên trên có quỷ không thầy?
Có chứ, cửa trời có.
Tại sao có quỷ ở trên tầng giới đó thầy?
Có chứ.
Quỷ là loại điểm nặng là điểm không được lên tới đó.
Nó cũng thông minh. Nó lấy cái tia sáng của mặt trời xuống, lợi dụng tia sáng mặt trời. Nó cũng làm Phật giả qua âm giả.
Trình độ điểm quang không có hả?
Trình độ nó có, nó có tới đó. Điển quang nó từ mặt trời xuống thôi. Còn qua mặt trời đi lên không được. Qua mặt trời thì nó lộn ra lộn xuống.
Thầy ma quỷ nó biết nói chuyện đạo do đâu mà nó biết nói gì
thầy? Thì đó, nó mượn cái tia sáng của mặt trời. Nó có cái đạo mặt trời đó.
Dạ, cái tia sáng của mặt trời nó có một cái mệnh lực của mình
đó. Có nè. Nó là nó phân đạo. Rồi nó mượn nó nói. Quánh nó ra rồi nó mới biết. Thầy Pháp nhiều thế, đánh văn nó.
Cái gì phân biệt, để phân biệt giữa cái đạo mà do tia sáng mặt trời với cái đạo do...
Cho nên cái tia sáng mặt trời này nó nói chuyện chặt cái ngực mình nặng. Còn cái bên siêu mặt trời, đây là mặt trời, đây là mặt trời. Nói ra, đây mình nhẹ. Chỗ này không có nặng. Nó làm cho mình mở thành nhẹ. Đạo này nó nặng. Còn cái đạo mà nói cái chỗ này nó nặng. Không nói đó.
Để biết phân biệt được giữa hai cái thì có trình độ điển quang mới cảm nhận được.
Cái sao thì nó có trình độ điển quang mới nhận. Người thường thì chỉ như vậy người ta thấy. Vô tôi gặp ông đó sao nặng được. Ông thấy tôi nhưng mà cái trình độ nó không phải thấp. Còn có gặp ông kia thì thanh nhẹ cỡ mà sáng suốt vui tư thế. Đó là ông siêu, ông siêu Phật.
Còn người thường mà tu theo vô vi mà nói chuyện mà còn giới hạn đó là cũng bị giới hạn dưới mặt trời đó.
Thì cái đó là trình độ chưa tới. Cho nên vô vi không có giới hạn đâu. Nên câu của người ta lúc nào cũng tròn, không dư không thiếu. À, còn nói mà kêu cũng như là mê tín nịnh bợ cái pháp không được.
Mình nói pháp với cái sân nó cũng là bị giới hạn, nó nặng hơn là mình nói pháp để mình cởi mở cho người ta đi
dùng đó. Nói pháp trong xây dựng thì nó tiến tới vô cùng. Còn chỉ thị nó là giới hạn. Chỉ thị nó là giới hạn cho nên những người chỉ thị nó luyện cái đơn điện quả tâm hồn. Cho nên khi mà gặp ông sư, đối phương rung động tâm hồn, sợ lắm. Mắt nó đỏ ao, dồn một cái đối phương nó sợ. Đệ tử phải sợ. Nói gì phải nghe. Nhưng mà với trình độ cao mà đã. Không bao giờ.
Hôm trước cái ông Shinbe mà ông Tây Anan Karitho đưa lại cho tôi, ông hỏi con tại sao mình lại ngồi trong bóng tối mà lại ngồi nửa đêm. Là cũng là toàn những cái giờ về đêm mà không nói nữa. Thì ông nói theo như ông biết ấy, thì như vậy mà xuất điển ra đó thì mình đi cái phía mà bóng của trái đất, nghĩa là khuất bóng mặt trời. Thì là đi trong bóng tối là
âm.
Thì ông nói như vậy là âm.
Rồi cách nghĩa là sao? Rồi cách nghĩa là sao?
Rồi con cách nghĩa giống rằng là tại vì ông lý luận theo như thế vật chất vậy đó. Máy bay cất cánh thì nửa đêm mà cất cánh bay ra khỏi trái đất thì đi trong cái côn đôn mà của cái bóng của trái đất thì nó che khuất cánh mặt trời. Nhưng mà về phương diện điển quang mà nói đó, tức là về energy spiritual đó, là tụi tôi ngồi nửa đêm và quay mặt về phương nam đó, là cái điển tụi tôi nó vuốt từ xương sống này nó đi ra, thì nó phải quay phương nam như vậy đó, nó mới chạy về cái tây bắc được. Thành ra lý luận như ông thì nó ví dụ như mà đằng NASA nó không bao giờ có xài, bởi vì đằng là cũng như bắn hỏa tiễn thì muốn bắn lên cung trăng không ai nhắm ngay mặt trăng bắn hết. Nhưng mà người ta phải biết tính toán rồi nó quay mấy vòng xung quanh trái đất đó, rồi nó mới chuyển vào tới mặt trăng, nó còn quay mấy vòng nó vô tới mặt trăng. Thì cái hồn người ta cũng vậy nữa. Thì mình muốn tu đây mà về tôi tu đây là tu về Phật pháp á, thì đi về Tây phương Phật á, là nó ở Tây Bắc là 135 độ đối với phương Nam. Thành ra cho nên muốn cất nghĩa ông phải hiểu cái kinh dịch của người Tần Trung Hoa là cái triết lý An Đông. Lúc đó ông mới hiểu rằng là cái thận á, là thuộc về Minh Triết, mà thận á, là thuộc về phương Bắc nửa đêm mà đồng gốc của kinh mạch. Thì muốn mở kinh mạch thì phải ngồi cái hướng nào mà cái gốc của kinh mạch là cái thận á, nó thuộc về phương Bắc, thì phía trước mặt giữa trung tâm nhân mày nó thuộc về phương Nam. Thì lúc đó mình ngồi như vậy đó, thì mình luyện nửa đêm cái giờ đó đó, mình mới đẩy cái hồn đi. Thì cái hồn ngồi như vậy vì nó vuốt từ sau xương sống nó đi. Thì khi mà mình quay mặt về cái phương Nam đó, thì lúc đó đó cái mình mới đi được về Tây phương Phật. Nhưng mà khi con giảng cho ổng như vậy đó thì con cũng chỉ nương theo cái mà con đọc về quẻ Phục Hy và Văn Vương. Thì theo Phục Hy và Văn Vương đó thì hai cái bắt quái đó mà chồng lên nhau đó, thì khi mình quay mặt về phương Nam thì phương Nam thuộc về cung Ly, mà cung Ly thuộc về cung Càn của Phục Hy, tức là thuộc về trời. Nhưng mà cùng lúc ngay cái lúc mà mình ngồi như vậy đó thì bên Tây Bắc đó, thì là cung Cấn nó lại thuộc về cung Càn, thành bộ đầu lại thuộc về trời. Thế nên, nhưng mà tự cho con thì con lại không hiểu một điều nữa. À, thí dụ như những người ở Australia, điều đó là con với ông Trần Đại Từ thắc mắc, mà con không biết rằng ông Trần Đại Từ có kính thưa để thầy giảng chưa. Là những người về phía Antarctic này kia hay là về phía Australia này kia đó, thì ban đêm công phu theo như mà sự tính mà cái hồn mà nó vuốt ở xương sống lên đó, thì vì trái đất nó cứ quay cũng chiều à. Đó. Thì khi đó phải quay về phương Bắc mới là về Tây Bắc được rồi. Chứ mà người Australia hay là Nam Cực đó mà ngồi luyện đạo pháp lý vô vi mà quay mặt về phương Nam nữa thì không về được Tây Bắc. Phải không thầy? Đó là lý luận của ông Trần Đại Từ như vậy đó thầy.
Bởi vì điển quang phải lý luận về điển hình. Muốn xài điển quang phải lý luận về điển hình. Mà cực tối nó đi tới cực sáng. Lúc đó mới vững tiến. Thấy không? Còn luân về cái quả địa cầu, luân về kinh dịch thì nó có đông tây nam bắc, kêu bằng giới hạn. Còn tu về vô vi, vô giới hạn thì vô cùng tối đi tới vô cùng xa. Cái đó không có luân trong quả địa cầu, kêu siêu phàm. Cho nên chúng tôi phải ở trong bóng tối để đạt tới cái sáng thì chúng tôi vững sáng hơn. Còn các ông đi luận cái nào, ông bị giới hạn. Thì ông nó đi tới phương Bắc, phương Tây nhưng không bao giờ ông đi tới. Còn sự vô cùng của tôi vượt ra khỏi thì vô cùng tôi sẽ đạt tới. Thấy không? Bởi vì nó thuộc về siêu phàm, thuộc về vô hình. Không thể giới hạn và chỉ Đông Tây Nam Bắc trong cái thể xác. Quế dịch thì chỉ xài thể xác thôi. Phải ngũ hành thôi. Cái này siêu. Siêu sức hút cái hồn trận, không còn sức hút cái hồn trận thì không còn luận ngũ hành nữa. Cho nên ta nói thiền giác siêu âm nó phải đi lên trên khác hơn. Thấy không? Thành ra cực tối nó đi tới cực sáng, đâu còn cái chuyển quá đi cầu chê nữa. cái chuyện trên quả địa cầu và ngoài quả địa cầu.
Thầy, nhưng mà vì khởi điểm mình cũng phải hướng về phương Nam.
Phương Nam khởi điểm, nhưng mà cái sự tập trung của mình là trung ương. Hướng thẳng về trung ương càng không vũ trụ. Thấy không? Thì cái sức dũng vô cùng và mạnh tiến vô cùng, không có gì cản trở được.
Đó. Thưa kính thưa thầy, nói thí dụ như bây giờ con trả lời một người nào họ hỏi như vậy, thì họ nói nếu bây giờ đã biết như vậy rồi thì bây giờ ban đêm, miễn là họ ngồi trong bóng tối được rồi, có cần phải quay về phương Nam nữa không?
Không phải quay về phương Nam. Quay về phương Nam bởi vì cái hướng Nam ở bất cứ góc trời nào, cái chỗ đó là nó giúp cái phần yếu hèn nó phát sinh quả, quả với quả tương thông. Bởi vì trợ trong lúc mình còn yếu thôi, sau này mạnh rồi phương nào cũng ngồi được hết. Trợ chỉ người mới tu thôi, mà tu đầy đủ lực lượng rồi phương nào nó cũng ngồi được. Thấy không? Giúp cho người yếu mà phải mượn trớn để đi cái elan của nó. Thì nghĩa là bên Úc Châu cũng có Đông Tây Nam Bắc. Thấy không? Nó có cái trật tự của nó, tiến thẳng vào trong trật tự rồi qua khỏi thôi, chỗ nào mình cũng đi mượn cái trớn, mượn cái elan thôi. Cho nên cái pháp là cái phương tiện để mượn, còn cái hành trong ý chí là mới đi tới vô cùng. À, cực tối mới đi cực xa, cực động mới đi cực
xa. Kính thưa thầy, có nhiều khi có người lại hỏi con tại sao ngồi phương Nam niệm đạo mà tại sao lại phải nửa đêm. Thì tự nhiên trong đầu con bộc khởi, con lại kết nghĩa một cách khác. Mà con kính thưa thầy, mà con nói con không biết đúng không, nhưng mà con chỉ biết rằng người hành giả đó lại chịu thiền
chấp nhận.
Thì con nói như thế này, vì chúng ta đi vào trong không gian và thời gian để học hỏi tiến hóa, mang một cái bản thể. Thì cho nên mình đứng trong không gian và thời gian mà tu theo pháp lý vô vi này, để một ngày kia ra khỏi không gian và thời gian, để trở về nguồn cội không gian không thời gian. Thì cái khởi điểm là phải lưu ý hai vấn đề đó là không gian và thời gian. Thì không gian quay mặt về phương Nam, đó lưu ý cái điểm mình ở trong không gian. Ngồi nửa đêm lưu ý cái điểm chúng ta ở trong thời gian. Thì phải đi từ trong không gian và thời gian mới ra khỏi không gian và thời gian. Tự nhiên người kia nghe họ chấp nhận. Họ thấy rằng như vậy đường lối này nó có khoa học, mà nó đi có khởi điểm đàng hoàng, chứ không phải biểu chúng ta quay mặt vô vách giờ rồi cũng như tại sao
được, cái đó cách nghĩa vậy cũng được, cũng đúng.
Bởi vì mấy người đó là người Pháp, họ đâu có biết. Còn cái
nói vậy họ rành hơn.
Còn cái ông
cách nghĩa mà cái tối đi tới cái sáng, phải cách nghĩa về cái siêu. Nó khác. Chứ mình dẫn qua cái kia nó kẹt. Sau này nó bị kẹt. Lên tới đó nó cứ tìm Đông Nam Bắc ra đi, không, nó không đi lên kia. Cái sự vô cùng của nó không đi lên kia. Nó đi kẹt.
Tại vì cái ông Jinbe này đó, thì ông là hồi tôi về bên Osaka.
Ông bị lẫn quẩn rồi. Ông làm gì cũng lẫn quẩn, mình không cho ông lẫn quẩn nữa. Ông muốn luận về cái này, chúng tôi vô vi là siêu phàm. Không còn không gian, không còn thời gian. Không còn hơn hết. Trực chỉ.
Hôm con có nói với ông rằng ông luyện về hóa tâm mũi nó không qua được trụ hóa luân xa. Mà ông nói con là đó là cái lý của con nói thôi. Còn theo lý của ông là Ấn Độ cũng đều nói là hóa tâm mũi đều lên tới đỉnh đầu được hết.
Nó kêu ông làm thử thời gian, ông ta hồi nắm mới tới đây học.
Nhưng mà khi ông hỏi con tại sao hóa tâm mũi để không lên đỉnh đầu này, thì con chỉ cất nghĩa rằng là cái đỉnh đầu là nơi thanh nhẹ nhất, mà hóa tâm mũi nó nặng, cái nặng không lên tới chỗ nhẹ được. Nhưng mà tới đó rồi ông cũng kẹt, không con, thành con xin thầy phổ thúc cho con thêm.
Bởi vì cái quả tâm mũi nó có lên đỉnh đầu. Nhưng mà lên đỉnh đầu nó chỉ trụ quá nó để không chế đối phương thôi. Mà sức mạnh và cái oai hùng của nó để đối diện với người phàm mà thôi. Thấy không? Cho nên cái chuyện không cần thiết đối với người vô vi là hòa bình, siêu phàm, dẫn tiến, tiến thẳng tới thượng đế. Không dùng sự oai nghi. Trước mặt anh đâu có thượng đế ăn hiếp. Thấy không? Người phàm ăn hiếp người thôi. Thượng đế đâu xuống thế gian ăn hiếp người. Vì đó chúng tôi mới tới cái chỗ kia xây dựng thanh nhẹ. Còn cái đằng kia tự bảo vệ, cái đó là tham, tham sống sợ chết, chống đối đối phương. Còn chúng tôi hòa cảm dẫn giải kêu từ bi, hai cái khác nhau. Nói nó hiểu liền, không có lẫn lộn hại giới được.
Thế mấy như thế mấy người mà tu theo hóa tâm muội đâu có giải thoát
mấy được. Người mà buồn để học thần đá lên đến bắc ân đó, nó có dùng hóa tâm muội không có hóa tâm muội nó dồn thằng kia đâu có sợ. Năm quấn cái trang nhang này bên Thái Lan có.
Bên thưa thầy giảng cho con thêm về cái mà có rồng mới có xương sống. Nếu không có rồng thì không có xương sống. Thầy dạy cho con.
Rồng là làm việc trong phạm vi vũ trụ. Thấy không? Xương sống là vũ trụ. Có cái điều như vậy. Rồng chỉ đi trong giới vũ trụ thôi. Đi trong đất bạch của vũ trụ. Đây là mưa làm gió hả?
Có qua nhâm mạch.
Hả?
Có qua nhâm mạch.
Không có qua nhâm được. Mà chỉ đất thôi. Chỉ lên trên. Phải lên trên mới thấy nó. Nếu đất á thì ở đây mình vừa mình thấy không?
Nếu mà nhâm thì mình thấy.
Nhâm mình thấy, còn đốc phải qua phía đằng sau làm việc.
Nhưng mà con rồng đó đó, nó có một màu sắc nhất định hay là nó tùy cơ, tùy cơ ứng biến hay sao?
Nó tùy theo cái người tu của nó. Nhưng mà không, nó là màu xanh nhiều hơn. Màu xanh, màu green. Ve.
Nhưng mà bản chất của nó là con rồng hay nó phải là từ con, từ con thanh xà nó biến qua, hay nó phải từ bản chất nó là, nó là
bản chất nó là con rắn.
Dạ, bản chất con rắn rồi nó mới biến qua,
tu nó mới biến thành con rồng. Cho nên con người không tu độc lắm. Độc chặt giận nó độc. Tính chuyện sâu như ta mà tu rồi thông cái đó rồi. Nhiều người quên phía sau lưng. Bây giờ mình tìm phía sau lưng, mình thấy nhẹ hơn.
Cái thầy, có phải do cái phía nó phản ảnh mà mình pháp luân chứng minh mà mình lại mình thấy phía sau lưng không?
Không phải cái phía phản ảnh. Bởi hư cảnh khai thông thì phản ảnh trở lại mới thấy sau lưng. Hư cảnh thông trước thì sau lưng mới thấy.
Hư cảnh là
kề lưng hư cảnh
thằng kia bao á
thì mới thấy thằng kia.
Thầy giảng lại cho con về cái, cái chữ con hiểu rõ lắm, cái chữ kề lưng hư cảnh.
Kề lưng hư cảnh là cái trật tự của tứ hải. Tứ hải quy gia. Kề lưng là trật tự của tứ hải khai minh ra mới biết được tiền kiếp và trước mình làm cái gì, tội gì, tội gì, trong đó trước đã làm cái gì, hành hạ, nằm, giấc mộng, thay đổi. Tề luôn hư cảnh, đó là cũng như copy để đó, hồ sơ để đó. Bây giờ mình khai thông ra lại, thấy cái tiền kiếp, cái sai lầm.
Thầy, vậy thấy không cái tề luôn hư cảnh thì em mới thấy được tiền
kiếp. Chỉnh tử với nó.
Một giai đoạn lâu lắm rồi, nhưng đêm nằm nằm trên đó.
Thế nhiều tiền lắm. Nhiều kiếp cái đấy. Luân hồi tới ngày nay làm con người xương chất đóng mà.
Đó, cảnh giả rồi tới hồi tới cảnh thiệt mới thấy được tiền kiếp thiệt.
Thấy cảnh nhiều lắm, nằm thấy nhiều lắm. Mà đêm nào cũng thấy, mà nhắm mắt là thấy.
Mới cảnh nó bị sai cười chút.
Để cái tay thêm trước. Con kính thưa cái đó, vì hôm qua người ăn đành tiệm với thầy đó rồi. Các bạn sẵn đó là nhà con nói chuyện với chị Huân, nói chuyện về rồng người ở Trung Hoa vẽ nó khác người Nhật. Thì mới nói chuyện với chị Huân, nói rồng của vua Tàu thì 5 móng, còn của quan thì 4 móng, còn Nhật Bổn nó vẽ có 3 móng à. đó. Thầy sẵn nói đó rồi con cũng nói với anh Huân là cái móng chân con rồng á nó xanh mây.
Ừ.
Nói chuyện vậy thôi, rồi sẵn đó thầy mới dạy cho con là có rồng mới có sinh sống.
Rồng phải đi đôi với cọp hả? Rồng nó phải đi đôi với cọp.
Còn khác, rồng nó dẫn thủy.
Cọp nó
dưỡng quả. Cọp nóng tánh hơn rồng.
Thành cái nền văn minh Trung Hoa đó ngày nay mình nó để lại cho mình cái cho thế giới những cái tài liệu rất là cao siêu quý báu,
nhưng không mà không phải có Trung Hoa đó, nhân loại nói Trung Hoa binh nhân loại, nhân loại tất cả đang nằm trong cái bụng một trời, đứa ở góc này đứa ở góc kia, Trung ổng hết phân ra Trung Hoa, Dưỡng Hoa, Việt Nam, Tây rồi còn hồ không? Chủ đích của nó là phần hồn, xây dựng phần hồn.
Thầy làm sao mình biết được lần khai đông hết thầy luôn bị ảnh?
Thì mình sẽ thấy cái trên này, thấy khi mà thấy hết cái này rồi lại bắt đầu thấy cái này.
Cái gì khác? Bộ đầu là cái gì đúng không?
À, rồi sau này mình sử dụng cái tiền không? Để giao qua tụi mới nhập đảng. Ăn vô thì phải lo cho nó. À, vậy nó tu cái nào xuống cái từng tiểu cái coi trật tự. Nó theo nổi không? Thâu nó vô thì phải giáo dục. Mà giáo dục coi nó tiếp thu không?
Thưa thầy, lục căn lục trần nó phải đưa nó về giới nào thì phần hồn phải chịu trách nhiệm đưa nó về giới nào? Lục căn lục trần
tiểu căn lục trần nó đi bảo vệ thôi, cũng như 12 ông thánh. Lúc kinh mà, thánh có nói đó,
lúc mà cái hồn trở về thì đem mấy ông nói gì đâu,
đâu có cái hồn trở về bên trên đó,
trở về
bên trên thì cũng phải đem theo, rồi lần lần cái phần nào nhẹ thì cho nó nhập, nhập theo cái vía đó, tụng theo cái vía rồi nghĩa là ráp sau lưng thôi,
một phần yếu thì để lại
nhập cho sau lưng đây, sau lưng ở đây, vô đây cái thành công một, hết rồi, hết đàn ông, hết đàn bà rồi, công một.
Phải đem hết đủ 12 người.
Kính thưa thầy, khi mà cái vía nó adaptation sau lưng cái hồn rồi, nhưng mà khi ví dụ như thầy trở về dưới này thì cũng muốn chia trở lại hay là vẫn một?
Chia trở lại, nếu mượn đó là này tôi đã mượn cái vía này, không cần xuống chỉ chiếu thôi.
Kính thưa thầy, cái hiệp tích đó mà. Cái hiệp tích nó nằm chỗ nào vậy? Nó nằm ngay vậy là linh đài không nè? Cái
chỗ cái
số 10 đốc mạch không thôi.
Rõ không? Sao nó có dấu này? Dấu này là cái đèn. Phản ảnh. Phản ảnh của cái này. À, cái này hào quang. Mẹ chỉ nói chui ra hào quang của ổng là
cột ngay giữa không?
Muốn cạnh ngay phải ngồi đây.
Cô
ngay cái đầu này xuất ra.
Cái Việt Ni cái đang lên Việt Ni
không được. Thì cái bóng này tập ở bên kia. Chạy theo hậu quang, chạy qua bên, thấy người đằng kia.
Khỏi từng tháng chiếu. Cái gì chụp. Không thế nào cái máy này chụp nổi mà.
Tôi nói là không được chụp sao, tôi nói tại vì nó không có electronic, không có display cái
anh chị. Áo từ trên đem xuống này không, ở đây chụp được. Ông Tư nhiều khi ông này, ông Tư bằng áo mão rồi đồ hoàng rồi đó, chụp đi. Chụp không có kỹ gì hết. Cái này nó chậm quá chụp không được.
Không
có phim.
Bỏ cái ngón tay ra.
Bỏ ghế này anh thắng.
Đừng.
Cái này.
ngón tay, ngón tay
vẫn nhìn mãi này.
Thầy về tâm như vậy nó mãi mãi
huệ nhãn sự thấy mắt thứ ba, huệ tâm là ngay chỗ này cũng vậy, cũng như thấy,
cũng như
huệ nhãn ta làm gì là
thì còn huệ căn nữa, huệ căn
huệ căn mở con người ba này nó
cười cho con tắm
thiếu điện mà mua được cái lấy của điện khác thiếu điện nhỏ để ra
hút rượu à, có rồi cái có để tôi chứ còn dư nữa nha, còn dư hai cục á, cục mang vậy luôn hả?
Thầy mất năng lượng.
Hai đồng tiền. Còn cái này cũng như luôn luôn. Thôi để mất. Giống vậy đó. Đi học thi hả? Thì về đi ngủ là cả
mười mấy ngày. Thôi. Được rồi, thăm chị nha.
Dạ.
Mấy cháu dạ,
mất không? Kính lời thăm bà Tám rồi.
Cảm ơn nha. Bữa nay nghỉ sớm nên đi ngủ. Hết tự ái rồi, khi hết tự ái nó khóc, nó hết hoàn toàn không còn tự ái nữa. Ta thấy con người nó trẻ, nhỏ, dễ thương. Khóc mà mặt đẹp tươi chứ không phải khóc mà rầu rĩ. Rồi kiến thấy mặt trẻ là ngây thơ.
Khóc
nức nở vậy nó mới ra. Mình tích trữ biết bao nhiêu. Cua ghẹ rồi nó không hết. Ra hết, thay đổi hết. Mỗi một đường kinh mạch trên này biết bao nhiêu trượt khi không? Ra được là mừng lắm. Lấy gì? Lấy cái bùa. Cái đó cũng như cái bùa.
Sao khóc? Nó rung người là sao?
Giải đó.
Con người rung gì
hả? Trí nó rung hết trọi trong người. Giải cái trượt
đó. Sáng này nó khóc tất cả.
Trượt hết.
Sao lạnh người lắm
này? Ra hết. Ra rồi nó khỏe. Ngủ giấc dậy chứ ngon lắm.
Thầy ngủ sao thầy biết con rung người á?
Hả? Rung.
Hồi con khóc mà con rung đó.
Rung ở trong đó. Chuyển động mấy cái thần kinh.
Biết rê
hết. Biết rê hết. Sướng lắm. Hơn là massage. Hơn là massage. Cái này massage interior. Bằng electricity. Electricity.
Có vài đại hữu hỏi con nói không khóc bây giờ phải làm sao?
Hả?
Có hỏi con gì?
Hả?
Có nhiều đại hữu họ nói...
Cái phàm ngã nó còn đang bành trướng. Chừng nào mà nó xếp qua một bên thì không, nó quy hà, nó dẹp tự ái, nó được phước. Khóc mà được phước chứ mới khóc mang quả, nó mang quả. Thấy khóc tưng bừng, thấy khổ quá, nhưng mà rốt cuộc té là nó sướng quá. Đâu khổ.
Mà khi con khóc thấy nó rung chuyển, xương sống rung
chuyển lên. Rung chuyển hết. Mở mà, mở cái quả hậu á.
Đến cái đống này cũng rung.
Rung hết.
Rung hết.
Mà con thấy sao nó rung chuyển cái xương sống lên rồi nó lạnh. Rồi cái thấy sao trước ngực nó trống rỗng
á. Nó nhẹ, sung sướng lạ thiệt.
Cái tập cùng của sung sướng là khóc chứ không phải là cười.
Tập cùng của sung sướng. Khóc đã rồi cái là thấy hạnh phúc.
Thầy tưởng cười là
cho đâu đâu sửa mình, lấy cơ hội gì sửa mình được. Con người mà nó không có tu theo cái này, mở băng nó đâu có khóc, nó mấy ngu khóc làm sao. Nó đâu có cảm động, không có dính dấp gì hết. Hả?
Bắt lên là sao? Sướng không ha?
Thưa thầy, mỗi cái luồng điển dễ nó chuyển quá được một hai lần thôi. Nghe mấy lần sao nó
khóc nữa. Hết rồi thôi. Thấy có luồng điển khác. Đi tê thôi. Đâu khóc nữa. Đi cái tê rồi tới lúc cười. Cười ngắt à. Coi như bà hồi như em bây giờ nó cho cười. Cười ngắt à. Giọng gì cũng cười. Giọng gì cũng cười. Thấy Phật cười. Đâu cũng thấy Phật cười hết. Cười cả ngày.
Cười nhiều nữa mới buồn. Sao
cái cười đầy đủ, khóc đầy đủ, tiến hóa trung dung, nghiêm nghị, ngồi đâu cái mặt nghiêm trang từ bi, lúc đó trước Phật ôn tồn, trước Phật nghiêm trang từ bi, ôn tồn trước Phật, nghe họ thích nghe và họ tìm tới mình. Chạy pháp.
Mà tối thì xong tôi cũng muốn chạy vô con. Người nói thầy giải cho con. Đầu sáng cái thầy giải cho con. Để cưng rồi. Thì phải lên trên
đó. Đó là một cục xe tăng ở đâu đó. Sáng giải hết. Chứ nào thiền sao tôi biết hết. Sao?
Thế con tiêu. Chứ con chịu không có nổi. Con muốn chạy vô thầy. Thầy con muốn chạy. Con muốn
rồi mình thấy cái chân lý này nó thế nào, một roi đánh biết bao nhiêu không? Còn cái mỗi roi đánh mỗi đứa hơi nào đi đánh, đánh một roi một đứa nào khóc. Nó hữu ích đến tôi lắm. Cho nên càng tu càng thấy học hoài, học vô cùng, học hoài, học hết.
Thầy, cái trượt đối với thầy cũng như cái thanh đối với tụi con ấy.
Thầy không cho là trượt nữa. Nhưng có cái gì là trượt không? Đi tới đâu hết cho là trượt. Cái khối trượt ở trước mắt mình cũng không cho nó là trượt, cho nó không có trượt. Trượt gia tâm định. Tâm định là đâu còn trượt. Cái cây kia, gió thổi cái lá cục, cái tâm mình cục. Hai con đi gió thổi cái lá cục. Tâm mình cục. Cái tâm mình xác nhận là tâm mình cục. À, tâm anh không cục, thấy cái lá nó làm việc đúng theo chiều hướng, nó đâu có động. Đi về nó đi về, đi về nó vẫn tỉnh chứ. À, cái lá vẫn tỉnh mà mình cho cái lá động. Là bởi vì tâm mình động.
Tâm mới xác nhận.
Bởi vì nó làm theo chiều hướng của nó. Thôi vậy nó sẽ du dương. Nó làm đúng là nó tỉnh. Cho nên ông Phật ông thấy thế gian đang tịnh hết thầy. Thằng lưu manh nó tịnh. Nó làm đúng theo cái chuyện của nó. Để nó tiến mà. Là tịnh chứ gì. Nó lập hạnh hy sinh. Hy sinh nó cũng đang tiến. Nó tịnh. Ông thấy trời, ông thấy con ông đang tiến mà. Nó tiến hết rồi. Nhưng mà nó chậm thôi. Ông muốn mau ông phải ra thêm cái pháp bổ túc đó, bây giờ mình đang học bổ túc thêm cái cho mình, chứ để tự nhiên chứ mà lâu.
Kính thưa thầy, hôm trước thầy cho tụi con được đi theo thầy tới nhà cái ông nắm hối đó. Khi về thì người thì thiền thấy nặng ngực, người thì thấy ngứa, người thì thấy mệt mỏi. Thưa thầy, cái đó mình phải chấp nhận và đừng nói ra, nếu mình nói ra là có thiếu tư duy thầy. Hay là không sao,
nói ra là để nghiên cứu trong đạo hữu được thiền cho nó giải, bởi vì mình rước cái nạn của ông trong trước cái nạn của
ông. Sở dĩ con hỏi là vì các trường hợp như có một đạo hữu nào bên Việt Nam đó, rồi có một người khác đụng cái tay cái thấy nhức tới cùi chó đó, rồi nói ông này trượt quá, cái đây khi đó trượt kia bị quở, thiếu tự bi không được nói rằng
mình cứu người ta mà.
Cái này nhưng mà mình có thể nào đủ trình độ mình hóa giải tại chỗ được không?
Đủ trình độ hóa giải liền. Như tôi đó, tôi nắm cái thanh điển, quất cái tượng điển ra rồi tôi đi về.
Còn như tụi con thì chỉ có một cách là về
tiền giải thôi. Đủ rồi về giải thôi.
Chỉ còn tại chỗ không có cách nào.
Làm ra được biết đâu làm. Biết giải cách nào làm. Phúc cách nào mà giải cách nào. Thâu phóng. Chừng nào cái xích này nó mở nó thâu phóng được. Hồi này cứ lấy cái tâm tội nghiệp ông nó trục lữ. Tội nghiệp vô mình.
Con thì con thấy gì hết. Nhưng mà con cái về nó bị
ngứa. Xâm chiếm như lỗ chân lông.
Thầy mình chúc phúc cho tất cả mọi người. Chúc phúc cho tất cả mọi người.
Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Cái tâm mình độ người ta là độ mình.
Cái đó là điểm của Ngọc Hoàng bố chiếu hóa cho tất cả.
Không phải cái tâm của mình sửa tâm.
Cái đó để sửa tâm. Đứng trước một người như vậy đó, chút phút mà sửa tâm mà phải học thêm cái hạnh.
Thế là sửa tâm là lập hạnh đó, mình giúp đỡ người ta.
Nếu mình gặp ai mình cũng chút phút về mình rước hết được chứ sao giải nổi này.
Chút cái gì mới được.
Chúc cho người ta được sống.
Mình không có điển làm sao chúc phúc người ta được. Ngọc Hoàng mới là chúc phúc. Mình cầu xin Nam Mô Di Đà Phật vạn vật thái bình là mình sửa tâm. Còn chúc phúc là mình thượng đế mới chúc phúc. Ba điển là chúc phúc cho con. Người có điển mới làm điều đó được. Bây giờ dẫn là không nghe. Không mất cái kia là cái này không xài được. Cái này không xài được. À. Sắm đồ chơi cho anh mà.
Cái này xếp nha.
Chừng nào mà lên thiên đàng thôi, chỉ im chỉ còn quên cái đó.
Thầy, chú Béo có thầy. Thiên đàng không chịu nữa. Chừng đó thầy nhắc cái sợi dây đó là thầy thử cái tâm con đó.
Có nghề rồi phải bị nhiệt.
Nhất trần bất nhiễm á thầy.
Có nghề rồi chị em ơi. Chết rồi mà xuống này hành nghề chứ là trở thành nghề. Thầy nghề đâu quán. Anh phải giữ ở đây luôn. Tới giờ Phúc Lâm chung cũng giữ nè. Phải nhớ Nam Mô. Niệm rồi sau này phải nhớ chứ không có niệm. Nhớ nó mới phải hoàn thành. Nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ khó hơn niệm. Nhớ bây giờ Phúc Lâm chung chỉ nhớ nhiều ra điều.
Thưa thầy, nhớ thì nó cũng 6 chữ mà niệm nó cũng 6 chữ.
À, niệm khác nhau. Nghĩa là phải niệm bằng đầu tập niệm. À, rồi từ cái niệm nó mở ra rồi bẹp ba năng nhớ. Làm gì cũng nhớ sau cả đó. Thì trong nháy mắt nó phân ra rồi phân cũng như là bộ analyze liền, việc gì tới cũng analyze. Sau đó nó lục tâm thông. Nhớ. Niệm thường, niệm vô biệt, niệm là không niệm cái gì hết là nhớ cái kia. Phải không?
Tại sao Kinh Nhà Phật còn nói tới cái sở hữu niệm?
sở hội niệm cái đó là cũng là dùng tâm này nè, bằng đầu thôi. Chúng ta chỉ định giới hạn thôi, còn vô biệt niệm là vô giới hạn. Sở hội niệm là chú ý tất cả khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật sở hội.
Sao trong cuốn sách lại đề sở hộ niệm?
Sở hộ cũng vậy, phải chú ý tất cả.
Thấy trong kinh Di Đà có cái câu là nhất cú Di Đà vô biệt niệm
đó,
bất lao đàn chỉ đáo tây phương
đó, một đường một à. Còn đây này mình niệm thường niệm vô biệt niệm lại câu đó.
Rồi bạn một câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi cuối cùng nữa. Câu hỏi cuối cùng
thưa thầy, trong kinh Di Đà có cái chú bản sanh này, nhưng mà tại sao lại không bao giờ nghe nói tới cái chú đó? Nhưng mà chỉ có không phải mình còn, cũng có vài là bạn đạo khác ở trong một cái lúc nó mê ra mê tỉnh ra tỉnh, nghe nha dạy mình cái chú mà chữ phạn này, cũng không biết nó nằm ở chỗ nào, không biết trong kinh sách nào.
Có chứ, có chú bản thân có, nhưng mà mình tu gì vô gì thì mỗi giờ mỗi phút là mình cho nó vãng sanh rồi, nên là không cần thiết cái chú vãng sanh. Chú vãng sanh là để những người đọc kinh, còn cái đằng này tu rồi nó vãng sanh, nó tới thanh là nó sanh, pháp luân thường chuyển đưa nó tới thanh nó sanh, mà điển trụ bộ đầu là càng thanh nữa, được cứu rỗi rồi, nghe không? Giải thoát rồi.
Thưa thầy, cho có một lúc nào nó rất là hiếm hoi thì hít ở đây á, hít ở mũi á, nó đi ngay vào mồ á. Còn những lúc khác nó không vô, tại sao?
Lúc khác là mình còn động, cái tâm mình còn động, còn tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, nó chạy thẳng đâu, động một chút sai. Cho nên vô việc gì thì không có bị cái đó.
Thì còn cái chuyển dưỡng hương khí đó.
Cái kia là bộ đầu thông, nó chuyển dưỡng được.